là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận công ty điện lực Yên Bái nỗ lực thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Tiếp đó là phản ánh công an Văn Yên đẩy mạnh chuyển đổi số vì lợi ích người dân và doanh nghiệp. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Sáng 18 tháng 5, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Cùng đi có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể của tỉnh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc tới vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Báo công dâng bác về những thành tựu trong năm 2021 và quý 1 năm 2022, kinh tế của tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn vừa qua đạt 6,28%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên, đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn được triển khai hiệu quả, công tác an sinh xã hội được quan tâm, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai quyết liệt. Đến nay, tỉnh cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, ban hành và tổ chức triển khai đồng bộ các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững, nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân năm 2022. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được quan tâm chăm lo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Khắc ghi từng lời dạy ân cần và sâu sắc của Người, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện hứa luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tỉnh, góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của Người.
Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 70 cửa hàng tiện lợi, trong đó phần lớn có bán thực phẩm sạch, bước đầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhu cầu sử dụng nông sản sạch của người tiêu dùng, nhất là khu vực thành phố tương đối lớn. Do đó, những năm gần đây, nhiều hợp tác xã sản xuất nông sản của tỉnh đã xây dựng các gian hàng và bày bán các sản phẩm nông nghiệp sạch được chứng nhận OCOP của tỉnh, như hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo Fresh Food ở tổ 2 phường Yên Thịnh, thành phố, hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đào Dưới Phiên, thành phố Yên Bái, cửa hàng nông sản an toàn của Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái. Các công ty doanh nghiệp cơ sở sản xuất tham gia cung ứng tại các cửa hàng nông sản sạch đều được tập huấn kiến thức sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, được hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bao bì, đóng gói. Việc liên kết chặt chẽ này vừa giúp các cửa hàng ổn định nguồn hàng, vừa tiết kiệm được chi phí, bắt kịp xu hướng thị trường.
Thời gian gần đây, nhiều người dân và doanh nghiệp ở Yên Bái đã bị các đối tượng lạ xưng là nhân viên của các tổ chức tài chính, đơn vị cho vay tiêu dùng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau gọi điện đến để đe dọa, quấy rối, dù nhiều trường hợp không liên quan gì đến các khoản vay mượn. Nhiều người dân ở thành phố Yên Bái đã phản ánh đến cơ quan công an việc có nhiều số điện thoại lạ gọi đến để chửi bới, đe dọa, khủng bố tinh thần, gây hoang mang lo lắng. Nguyên nhân là bản thân hoặc có người nhà, người thân liên quan đến khoản vay nợ của công ty tài chính FE. Một số doanh nghiệp như công ty cổ phần vận tải và thương mại Sơn Hòa cũng thường xuyên bị các đối tượng lạ giả danh khách gọi đến tổng đài đặt xe đi nhiều nơi. Khi hãng điều xe đến điểm yêu cầu thì không liên lạc được với số người gọi, hoặc nếu đầu kia bắt máy là chửi bới, lăng mạ lái xe. Nguyên nhân là do có một nhân viên lái xe của taxi Yên Bái vay mượn tiền của công ty tài chính FE. Tình trạng này diễn ra thường xuyên đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần, tổn thất tài chính, gây phiền hà cho các tổ chức và cá nhân. Công an tỉnh Yên Bái đã nhận được phản ánh từ người dân và doanh nghiệp liên quan đến tình trạng nhũng nhiễu đòi nợ qua điện thoại. Hiện đơn vị đang trong quá trình xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiếp nhận sự hỗ trợ của tổ chức Grab Bitfrain Sittung, thời gian qua huyện mình đã tổ chức triển khai hiệu quả đúng đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Là tổ chức phi chính phủ của nước Cộng hòa Liên bang Đức, được thành lập năm 2000 nhằm giúp đỡ và khuyến khích sự hòa nhập xã hội cho những trẻ ở mồ côi ở Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam. Từ năm 2002 đến nay, tổ chức đã tài trợ giúp đỡ trực tiếp cho nhiều trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Yên Bái cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt cũng như học tập. Thực hiện dự án hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em mồ côi tại huyện Yên Bình, Năm 2022, Tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã kết nối vận động tổ chức của Đức viện trợ kinh phí tặng quà cho 264 học sinh là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Bình. Tổng kinh phí dự án là 110 triệu đồng. Với các phần quà ý nghĩa tùy theo nhu cầu đăng ký của các em học sinh như chăn màn, áo ấm, cặp sách, bút viết, máy tính Casio, đồ dùng, đồ chơi, bàn ghế học tập và xe đạp. Mỗi phần quà trị giá từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái luôn tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện nhằm tiết giảm sản lượng tiêu thụ điện vào thời điểm nắng nóng. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp đã nâng cao ý thức tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm, giảm chi phí đầu tư, cũng như góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Điều chỉnh phụ tải điện là chương trình được xây dựng, thiết kế và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với các mục tiêu, nội dung của chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình điều chỉnh phụ tải điện được triển khai nhằm khuyến khích khách hàng chủ động giảm nhu cầu sử dụng điện, góp phần giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện. Tại Yên Bái, hưởng ứng chương trình này, đến nay 100% các khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện lớn đã tham gia ký kết. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết thêm.
Năm nay với cái tình hình dịch Covid đã được khống chế thì tình hình các doanh nghiệp cũng như là các phụ tải của tỉnh Yên Bái là hiện nay đang tăng trưởng ở mức rất là khá. Chúng tôi đang dự báo năm 2022 này cái sản lượng và công suất sẽ tăng khoảng 10 đến 12%. Do vậy là cái lượng điện đang sử dụng rất là lớn trong tỉnh, đặc biệt là cái khu sản xuất về công nghiệp. Thì để cái điều chỉnh phụ tải làm sao cho phù hợp và theo cái dự kiến của tôi năm nay là nguồn cũng khả năng sẽ thiếu vào những thời điểm cao điểm. Cho nên là chúng tôi đã vận động các khách hàng lớn mà có cái sử dụng điện trên 1 triệu kWh trên một tháng để tham gia cái chương trình điều chỉnh phụ tải. Làm sao mà nó giảm bớt được cái phụ tải vào cái giờ cao điểm, nó giảm được cái đỉnh nhọn về công suất thì để các doanh nghiệp có cái kế hoạch sản xuất cho nó phù hợp. Về sản lượng sẽ không thiếu nhưng mà về công suất đỉnh thì sẽ có nhiều thời điểm sẽ khả năng sẽ thiếu. Thành ra là chúng tôi vận động khách hàng để cùng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải. Thực ra chương trình này nó là chương trình phi thương mại nhưng mà được các doanh nghiệp ủng hộ rất là nhiệt tình.
Là một trong những doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện năng lớn nhất tỉnh với sản lượng điện trung bình mỗi tháng hơn 7 triệu kWh, tương đương với hơn 14 tỷ đồng tiền điện. Công ty cổ phần xi măng Yên Bình luôn xác định tiết kiệm điện có vai trò quan trọng trong cắt giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Bởi hiện nay, chi phí trả tiền điện mỗi tháng của doanh nghiệp luôn chiếm khoảng 20% giá thành sản phẩm trong mỗi tấn xi măng, nên việc tiết kiệm điện sẽ giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Nhận thức được điều đó nên ngoài tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện đã ký kết với ngành điện, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình còn thực hiện một loạt các giải pháp để tiết kiệm điện năng như tăng cường chạy máy vượt công suất vào giờ thấp điểm, giờ cao điểm sẽ dừng sản xuất một số dây chuyền không cần thiết. Ngoài ra, công ty còn tăng cường đầu tư sử dụng các thiết bị dây chuyền công nghệ mới, tiêu tốn ít điện năng nhưng mang lại năng suất cao, lắp đặt hệ thống biến tần ở các dây chuyền để tiết kiệm điện. Hơn thế nữa, việc bảo trì, bảo dưỡng các dây chuyền, máy móc được công ty thực hiện thường xuyên nhằm giảm hao tốn điện năng. Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình nói.
Với cái chương trình tiết kiệm điện năng ấy thì là công ty đã đề ra như là một chiến lược sản xuất, thì là cái giá trị điện năng so với bao xi măng thời giờ rất là tương đối là cao, nhưng khi giảm được giá thành tiền điện, tức là giảm được chi phí sản xuất, pháp là toàn bộ những cái động cơ lớn từ 70 đến 3.000 kW là công ty đã lắp toàn bộ biến tần. Riêng hệ thống biến tần ấy thì tiết kiệm giảm được điện tầm 2 đến 30% công suất. Đấy, và toàn bộ những giờ cao điểm và là công ty dừng những công đoạn không cần thiết để giảm tối đa chi phí tiền điện.
Theo Công ty Điện lực Yên Bái, vào những giờ cao điểm, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, nếu không thực hiện điều chỉnh phụ tải điện, hệ thống điện có thể sẽ rơi vào tình trạng quá tải, không thể cung cấp điện tới một bộ phận lớn khách hàng. Nếu không thực hiện điều chỉnh phụ tải điện, ngành điện sẽ phải đầu tư rất nhiều vào nguồn và lưới điện để có thể đáp ứng mức công suất cực đại của hệ thống điện. Tuy nhiên, mức công suất tăng cao như vậy có thể chỉ kéo dài 10 đến 15 phút, nhưng vốn đầu tư lại quá lớn, khiến cho giá thành sản xuất điện tăng cao, tạo áp lực lên giá bán điện, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng điện. Là doanh nghiệp có sản lượng sử dụng điện trung bình lớn với hơn 2 triệu kWh mỗi tháng, với 4 xưởng sản xuất gồm xưởng sản xuất đá tự nhiên, sản xuất đá nhân tạo, sản xuất hạt nhựa và sản xuất bột đá. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai luôn xác định tiết kiệm điện là một trong những giải pháp quan trọng và là việc làm thường xuyên để doanh nghiệp phát triển bền vững. Bởi hiện nay chi phí cho tiền điện hàng tháng luôn chiếm tới 20% giá thành sản xuất đầu vào các sản phẩm của doanh nghiệp nên công ty đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tiết kiệm điện. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, trưởng phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai nói.
Công ty sử dụng sản điện rất lớn, do đó sản lượng điện là một cái chi phí đầu vào rất quan trọng, nên là ban lãnh đạo công ty đã quán triệt tới toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trong quá trình sản xuất phải tiết kiệm tối đa. Và các cái biện pháp đưa ra mà chúng tôi đang thực hiện gồm cái thứ nhất đấy là vận hành các cái máy biến áp đầy tải, tránh hiện tượng non tải. Thứ hai là lắp đặt các cái biến tần cho thiết bị. Thứ ba là lắp hệ thống tụ bù để giảm cái tổn thất điện áp. Và cái thứ tư ấy là toàn bộ cái đèn chiếu sáng sợi đốt được thay thế bằng cái đèn LED có cái hiệu suất cao hơn. Và cái thứ năm ấy là tất cả cái giờ sản xuất cao điểm sẽ giảm tối đa cái sản lượng sản xuất vào cái giờ đó và tăng sản xuất vào giờ thấp điểm để giảm cái chi phí đầu vào. Và cuối cùng ấy là một cái vấn đề rất nhỏ thôi nhưng mà nó cũng có cái hiệu quả rất lớn, đó là toàn bộ cái thiết bị chiếu sáng hay là điều hòa ấy, là sẽ được tắt ngay khi không sử dụng đến. Và đối với điều hòa thì sẽ tắt trước 30 phút hoặc 1 tiếng trước khi mọi người ra về. Thì đấy là các cái biện pháp mà công ty đang thực hiện.
Theo Công ty Điện lực Yên Bái, những khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải là những khách hàng có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh một năm trở lên, đã được lắp đặt công tơ điện tử đo đếm từ xa và được truyền số liệu theo chu kỳ 30 phút một lần. Doanh nghiệp có khả năng điều chỉnh giảm công suất tiêu thụ vào các khung giờ nguồn cung cấp điện có công suất đỉnh từ 12 giờ đến 15 giờ và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày khi có các sự kiện điều chỉnh phụ tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau thời gian 2 giờ kể từ khi nhận được thông báo của ngành điện, doanh nghiệp chủ động tính toán lựa chọn quy mô loại phụ tải, dây chuyền sản xuất và những phụ tải khác sao cho phù hợp với tình hình sản xuất tại thời điểm hiện tại để tiết giảm công suất sử dụng được tối ưu. Việc trên địa bàn tỉnh đã có 78 khách hàng sử dụng điện lớn là các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Mục tiêu của chương trình này là nguồn cung cấp điện có công suất đỉnh vượt qua công suất truyền tải cho phép. Khách hàng sẽ phối hợp với ngành điện để điều chỉnh công suất tiêu thụ để đảm bảo công suất truyền tải cho phép của hệ thống. Theo dự kiến, với mức đăng ký tiết giảm công suất của các khách hàng lớn khi có các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay, thì công suất giảm được khoảng hơn 20% MWh, tương đương sản lượng tiết kiệm được là hơn 60.600 kWh. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Khi mà có các cái chương trình mà lệnh của các cái trực ban vận hành cũng như hệ thống điều độ của công ty như điều độ của miền Bắc thì vận động khách hàng điều chỉnh phụ tải vào những giờ cao điểm để dịch chuyển sang giờ thấp điểm. Thì cái lợi ích của khách hàng thì chúng ta khi mà dịch chuyển sang giờ thấp điểm thì có lợi ích là giảm được cái giờ giá bán, giá mua điện trong cái giờ cao điểm. Đấy thì mà trong đó thì chúng tôi để giảm được cái công suất đỉnh nên là có lợi cho hệ thống. Vì nếu mà chúng ta tất cả mọi người đều dùng vào giờ cao điểm mà cái khả năng cái lượng điện năng với công suất năm nay nó tăng trưởng như vậy thì cái nguồn khả năng cũng nhiều lúc là cũng đáp ứng nó khó khăn. Nên tôi là khuyến cáo cũng như là vận động các doanh nghiệp để điều chỉnh cho phù hợp.
Giải pháp kiểm soát nhu cầu phụ tải sẽ giúp ngành điện giảm chi phí đầu tư nguồn lưới, giảm được chi phí mua điện từ thị trường điện và vận hành tối ưu hệ thống điện. Chính vì vậy, hiện Công ty Điện lực Yên Bái đang yêu cầu điện lực các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục làm việc với khách hàng lớn, sử dụng điện để thỏa thuận, thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện, đảm bảo nguyên tắc luân phiên, minh bạch và công bằng với khách hàng. Đặc biệt, để các doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Yên Bái yêu cầu điện lực các địa phương trực thuộc phải thống nhất nội dung hình thức thông báo và gửi khách hàng trước khi thực hiện điều chỉnh phụ tải.
quý vị và các bạn, đồng hành với các cấp các ngành trong công tác chuyển đổi số, Công an huyện Văn Yên đã và đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho các lĩnh vực công tác chuyên môn, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Công an huyện Văn Yên đã và đang triển khai 5 nhóm tiện ích là phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo chính quyền các cấp, để giúp người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận lợi, nhanh chóng và chính xác. Công an huyện Văn Yên đã triển khai đồng bộ hóa dữ liệu vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử. Trong lĩnh vực cư trú, Công an huyện Văn Yên đã tuyên truyền hướng dẫn triển khai thực hiện được 4 thủ tục là đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú trên cổng dịch vụ công. Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã cử cán bộ đến từng cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, homestay trên địa bàn huyện để trao đổi hướng dẫn cách thức tạo tài khoản, đăng ký, đăng nhập và thực hiện thông báo lưu trú cho khách trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, trong 4 tháng đầu năm 2022, công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên đã tiếp nhận gần 2.600 thủ tục về đăng ký thường trú, trong đó tiếp nhận qua dịch vụ công gần 1.500 hồ sơ, đạt 66%, đăng ký tạm trú 150 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua dịch vụ công là 120 hồ sơ, đạt 90%, đăng ký lưu trú 84 hồ sơ. Bà Đinh Thùy Hương, chủ hotel Mỹ Hạnh, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi đã kinh doanh khách sạn nhà nghỉ rất là nhiều năm rồi. Trước đây thì cứ mỗi một lần có khách là hàng tối là 9-10 giờ đêm là chúng tôi lại phải đi xuống thị trấn để trình báo. Thì nó cũng gây là cũng mất thời gian. Khi công an huyện Văn Yên triển khai báo bằng qua cổng thông tin điện tử thì chúng tôi thấy là vô cùng thuận lợi để cho khách sạn nhà nghỉ hoạt động mà khai báo được một cách chính xác nhất và thuận tiện nhất.
Nhằm sớm đạt được mục tiêu cấp 100% căn cước công dân cho độ tuổi từ 14 tuổi trở lên, trong đó ưu tiên giúp học sinh độ tuổi sinh năm 2004 và 2007 được cấp thẻ căn cước công dân trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung phổ thông và thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các xã thị trấn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, học sinh cư trú trên địa bàn từ đủ 14 tuổi trở lên đến làm thủ tục cấp mã số định danh điện tử và thẻ căn cước công dân gắn chip. Công an huyện đã thành lập các tổ công tác lưu động xuống các xã thị trấn trên địa bàn huyện, làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, và ngày lễ để không ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh và giảm bớt thời gian cho việc đi lại cho người dân. Trung úy Nguyễn Chí Tài, Công an xã Đại Sơn, huyện Văn Yên trao đổi.
Công an xã Đại Sơn phối hợp với các nhà trường đã đi đến tận nơi để vận động các em học sinh, tuyên truyền các em học sinh về lợi ích của căn cước công dân và số định danh điện tử để phục vụ cho kỳ thi sắp tới. Công an xã Đại Sơn đã phải đi vận động từng nhà đối với các học sinh, đối với các xã, các thôn 135 như là thôn Làng Bang, thôn Đá Đứng thì đường xá đi lại khó khăn thì anh em đã cử cán bộ chiến sĩ đến tận nơi, có như trường hợp là phải đón các em học sinh ấy.
Đến nay, Công an huyện Văn Yên đã thu nhận trên 3.100 hồ sơ căn cước công dân gắn với định danh điện tử cho nhóm công dân sinh năm 2004-2007 đang học tại các trường trên địa bàn huyện, đảm bảo đầy đủ giấy tờ phục vụ tốt nghiệp trung phổ thông và tốt nghiệp trung cơ sở năm 2022 đạt 99,8%. Em Cư Thị Nga, học sinh lớp 9A, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Đại Sơn, huyện Văn Yên tâm sự.
Chúng em cảm ơn các chú công an rất nhiều vì đã không quản đường xá xa xôi mà đến tận nơi để giúp chúng em nhanh chóng có được thẻ căn cước công dân để chúng em chuẩn bị vào kỳ thi sắp tới.
Song song với triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua nghiệp vụ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, Công an huyện Văn Yên đã triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử, gắn thẻ trên căn cước công dân và ứng dụng VNID trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, Công an huyện Văn Yên đã tích hợp 4 loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số thuế, bảo hiểm xã hội cho gần 2.200 trường hợp. Em Phạm Minh Hằng, học sinh lớp 12A9, trường Trung phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên phấn khởi cho biết.
Em đang là học sinh lớp 12, hôm nay thì được các chú công an huyện Văn Yên tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNEID. Thì cháu cảm thấy ứng dụng này rất là tiện ích, có thể giúp cho cháu tiết kiệm được nhiều thời gian để đăng ký các thủ tục hành chính. Và đặc biệt hơn nữa là cháu có thể đăng ký thi tốt nghiệp, thi đại học cao đẳng trực tuyến được ạ.
để tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Công an huyện Văn Yên đã xây dựng phương án, giải pháp, lộ trình, thời gian thực hiện rõ ràng phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng địa bàn, bảo đảm việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an xã, thị trấn tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai đồng bộ giải pháp làm sạch dữ liệu, triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử. Tính đến ngày 3 tháng 5 2022, công an xã, thị trấn đã thu thập, cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư được 36.246 hộ, 143.998 nhân khẩu, hoàn thành 3 giai đoạn làm sạch dữ liệu thông tin dân cư theo chỉ đạo của công an tỉnh. Thượng tá Vương Cao Lượng, Phó trưởng công an huyện Văn Yên nói:
Công an huyện là cơ quan thường trực đã tham mưu cho Ủy ban huyện thành lập ban chỉ đạo cũng như là thành lập các tổ công tác từ huyện đến cơ sở để thực hiện đề án 06 trên địa bàn toàn huyện. Thì qua hơn 3 tháng thực hiện, đối với lực lượng công an huyện thì đã triển khai thứ nhất về trong lĩnh vực cư trú, đã thực hiện 4 thủ tục trên dịch vụ hành chính công, ví dụ như là đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú và quản lý tạm trú trên địa bàn huyện. Về lĩnh vực cấp căn cước công dân, hiện nay trên địa bàn huyện đã cấp được tổng số 102.015 trường hợp trên 107.735 trường hợp, đạt 94,7%. Còn đặc biệt hiện nay là công an huyện đang thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an, tập trung chỉ đạo rà soát cấp cho số công dân sinh năm 2004 cũng 2007 để phục vụ thi năm 2022.
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, công an huyện Văn Yên tiếp tục quyết tâm đồng hành cùng với các cấp, các ngành và hệ thống chính trị huyện Văn Yên phấn đấu sớm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo đề án 06, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tiến tới xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, giáo dục là một lĩnh vực đang được chính phủ Việt Nam khuyến khích và ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số. Mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn còn một số thách thức cần vượt qua, nhưng chuyển đổi số đã mang lại nhiều lợi ích, bắt kịp xu thế. Ngành giáo dục Văn Chấn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học và quản lý, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thay vì chỉ có thể đọc sách giấy trong thư viện thì nay các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn đã có thể tìm đọc bất cứ cuốn sách nào tại thư viện tỉnh Yên Bái thông qua một phần mềm được cài đặt trên máy tính của nhà trường. Đây là tiện ích của nhà trường có được khi thực hiện liên kết thư viện số với thư viện tỉnh Yên Bái. Nguồn sách tài liệu học tập phong phú lại dễ dàng tra cứu, tìm đọc đã kích thích hứng thú đọc sách cũng như học tập của các em học sinh trong nhà trường. Em Nguyễn Thị Anh Thư, lớp 7B, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn cho biết.
Khi mà đọc sách, cả em và các bạn trong lớp, trong trường thì đều rất cảm thấy rất là tiện lợi. Khi mà chúng ta được đọc sách trong thư viện số, thì nội dung phong phú hơn và nó được giải trí thoải mái hơn. Rồi là khi mà kể cả những sách giải, những chuyện giải trí rồi sách nội dung học tập của chúng ta đều tra trên thư viện số.
Cùng với việc triển khai thư viện số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số trong dạy học và quản lý trường, phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn còn triển khai lắp đặt hệ thống camera, mic không dây, màn hình tại các lớp để tổ chức lớp học song song. Theo đó, giáo viên chỉ cần giảng bài tại một lớp nhưng nhiều lớp khác vẫn có thể theo dõi và tương tác như học trực tiếp. Cách làm này đã giúp nhà trường làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo chất lượng giáo dục. Ông Bùi Quốc Đông, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện Văn Chấn nói.
Hiện nay chúng tôi đã xác định trụ cột chuyển đổi số. Thứ nhất là về công tác quản lý. Hiện nay đã có những cái phần mềm hỗ trợ trong việc quản lý nhân sự, quản lý học sinh, cũng như là quản lý điểm và cái chất lượng giáo dục. Và cái trụ cột thứ hai là chúng tôi quản lý đi sâu vào cái việc mà đổi mới phương pháp dạy học. Và hiện nay thì nhà trường cũng đã xây dựng được những kho học liệu. Và cái kho học liệu này thì các thầy cô sẽ nhằm mục đích là phục vụ quá trình giảng dạy cũng như là cho học sinh nó nghiên cứu ở trên đó. Và ngoài ra chúng tôi đã xây dựng được cái hệ thống máy vi tính ngoài giờ học để cho học sinh có những cái phương tiện để tiếp cận được với lại cái kho học liệu của nhà trường cũng như là kho học liệu của nhân loại. Nó hỗ trợ rất đắc lực vào cái việc nâng cao chất lượng học sinh.
Coi trọng chuyển đổi số, đến nay ngành giáo dục huyện Văn Chấn đã triển khai được nhiều phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý và dạy học. Trong đó 100% các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng phần mềm quản lý, 100% cơ sở giáo dục mầm non phổ thông được triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. Ngành giáo dục huyện Văn Chấn cũng đã khai thác có hiệu quả hệ thống phòng học trực tuyến phục vụ các cuộc họp hội nghị. Trong dạy học, ngành cũng đã triển khai có hiệu quả kho học liệu số, sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo, phần mềm xếp thời khóa biểu thư viện số. Bà Bùi Thị Lệ Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Trường tiểu học Đồng Khê chúng tôi ngay từ đầu đã tuyên truyền vận động đến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia cùng vào cuộc trong cái thực hiện công nghệ chuyển đổi số 4.0, cụ thể là về thực hiện về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đặc biệt là theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì nhà trường chúng tôi đã tuyên truyền vận động tới phụ huynh học sinh của các khối lớp 1, 2 ủng hộ TV để phục vụ cho công tác dạy và học của các em học sinh, ứng dụng về công nghệ thông tin và dạy trên sách mềm điện tử, trong mang lại hiệu quả rất là cao, các em tiếp thu bài rất tốt, chất lượng được nâng lên rõ rệt.
Mặc dù mới triển khai áp dụng nhưng chuyển đổi số đã đáp ứng nhu cầu tự học và đổi mới sáng tạo trong các nhà trường, hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Văn Chấn. Với tỷ lệ huy động học sinh ra lớp tăng lên, tỷ lệ học sinh xếp loại khá giỏi trong những năm gần đây cũng đã tăng so với các năm trước. Ông Nguyễn Minh Đức, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chuyển đổi số trong dạy học thì việc triển khai e-learning được quan tâm, và đặc biệt là cái việc là các thầy cô sử dụng các cái bài giảng điện tử, câu hỏi trắc nghiệm để ứng dụng trong dạy học. Ngoài ra thì cũng tích cực triển khai thư viện số, rồi là phần mềm thí nghiệm ảo, rồi là sử dụng cái phần mềm xếp thời khóa biểu. Đấy, thì đặc biệt là trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19, khi học sinh không được học trực tiếp tại các đơn vị trường, thì các đơn vị cũng đã tích cực triển khai dạy học trực tuyến đối với các em. Và trên địa bàn huyện Văn Chấn thì có hơn 30% là các trường triển khai được việc dạy học trực tuyến.
Với những nỗ lực và cách làm bài bản khoa học, ngành giáo dục huyện Văn Chấn đang nỗ lực từng bước bắt kịp xu thế chuyển đổi số trong dạy và học, đáp ứng những yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc và nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.